Tính, lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Giải, lão cư sĩ Quang Niệm Tổ. Hành, lão hòa thượng Tịnh Không. Chứng, lão hòa thượng Hải Hiền. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú. Tập 24. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Các vị pháp sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê tụng niệm: Ngã đệ tử Diệu Âm, Thỉ Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê tụng niệm: Ngã đệ tử Diệu Âm, Thỉ Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê tồn niệm: Ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 182, bắt đầu xem từ hàng thứ hai đếm ngược. Tập chú của Niệm Lão. Phần trước đã nói rõ công đức của Phật hiệu là không thể nghĩ bàn, dễ hành, khó tin. Nếu như người có duyên gặp được rồi thì ở trong một đời này chắc chắn thành Phật. Chỉ cần chúng ta thật sự tin có thế giới cực lạc, ở phương Tây của thế giới Ta Bà này của chúng ta, nhớ kỹ là không phải chỉ phương Tây của trái đất, và không phải chỉ phương Tây của hệ mặt trời, cũng không phải chỉ phương Tây của hệ ngân hà, là chỉ cái khu vực giáo hóa này của Thích Ca Mâu Ni Phật là thế giới Ta Bà, tức là một cái tam thiên đại thiên thế giới này. Tam thiên đại thiên thế giới trước đây, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi, đơn vị thế giới mà trên kinh Phật nói, đương nhiên không phải trái đất. Trước đây chúng tôi cho rằng là hệ mặt trời. Cách nói này cũng sai lầm, là không phải hệ mặt trời. Trên kinh nói rất rõ ràng, hệ mặt trời là quay quanh eo núi Tu Di, tức là quay quanh phần trung tâm này. Niệm lão nói với tôi, đơn vị thế giới mà trên kinh Phật nói có lẽ là một cái hệ ngân hà. Quả thật mặt trời là quay quanh trung tâm của hệ ngân hà. Núi Tu Di chính là điểm trung tâm của hệ ngân hà. Hiện nay nhà khoa học gọi nó là lỗ đen, có lực hấp dẫn vô cùng lớn, ngay cả ánh sáng cũng bị nó hấp thu. Nếu như lấy hệ ngân hà làm điểm trung tâm, một cái hệ ngân hà là một đơn vị thế giới. Như vậy 1.000 cái hệ ngân hà mới là một cái tiểu thiên thế giới. 1.000 cái tiểu thiên thế giới là một cái trung thiên thế giới. 1.000 cái trung thiên thế giới là một cái đại thiên thế giới. Là 1.000 nhân 1.000, lại nhân 1.000, một cái đại thiên thế giới là 1 tỷ cái ngân hà. Phương Tây của 1 tỷ cái hệ ngân hà là phương Tây của cái đại thiên thế giới này. Qua 10.000 tỷ cõi nước chư Phật, bên đó có thế giới gọi là thế giới cực lạc. Khoảng cách xa như vậy, một niệm có thể đến được. Vì sao vậy? Tận hư không khắp pháp giới, không ngoài một niệm. Cái hư không pháp giới này từ đâu mà có vậy? Thế Tôn ở trên kinh điển thực hay nói cho chúng ta biết, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Hư không pháp giới là từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng thì quá nhanh rồi. Tâm tưởng thế giới cực lạc thì thế giới cực lạc liền hiện tiền. Là thật, trong một cái khẩy móng tay liền xuất hiện ngay. Câu danh hiệu A-di-đà Phật này là đức hiệu chung của tất cả chư Phật. Niệm câu Phật hiệu này là niệm được toàn bộ tất cả chư Phật rồi, không sót vị nào. Vì sao vậy? Thử suy nghĩ tiếp, câu Phật hiệu này là ý nghĩa gì? A-di-đà Phật. Câu danh hiệu này là dịch âm từ tiếng Phạn qua. A dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc là vô. Di-đà dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc là lượng, vô lượng. Phật dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc là trí huệ, là giác ngộ. Câu danh hiệu này hợp chung lại là vô lượng trí huệ, vô lượng giác ngộ. Thế Tôn ở trong Kinh Di Đà đã giải thích cho chúng ta biết đức hiệu của A Di Đà Phật. Cái đức hiệu này là vô lượng nghĩa. Từ trong vô lượng nghĩa nêu ra hai cái thí dụ là bao gồm vô lượng nghĩa. Phật nói rõ cho chúng ta biết là vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng quang là không gian, quang minh chiếu khắp. Vô lượng thọ là thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Dùng quang và thọ là đã bao gồm tất cả toàn bộ pháp giới hư không giới rồi. Đây là ý nghĩa của câu danh hiệu này. Cho nên công đức danh hiệu là vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Niệm câu Phật hiệu này, lập tức liền có cảm ứng với A-di-đà Phật. Niệm như thế nào? Bồ-Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Đô nhiếp lục căn cách nhiếp như thế nào? Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, là đã đô nhiếp hết rồi. Chính là thâu tâm, thu hồi tâm vọng tưởng trở lại. Vọng tưởng chính là khởi tâm, động niệm. Đây là điều khó nhất. Vì sao vậy? Khởi tâm động niệm chúng ta không biết. Thì làm sao bạn có thể thu nó được chứ? Phân biệt chúng ta biết, chấp trước chúng ta biết. Chúng ta thâu tâm bắt đầu thâu từ đâu? Trước tiên từ chấp trước, sau đó từ phân biệt. Tâm phân biệt chấp trước không còn nữa, thì khởi tâm động niệm, bạn liền nhìn thấy ngay. Cái này là vi tế nhất. Bạn liền nhìn thấy ngay. Sau khi nhìn thấy rồi thì có thể buông xả nó. Như vậy mới có thể chứng được Bồ Đề Vô Thượng. Cũng chính là nói thành Phật rồi. Thành Phật phải vượt qua thử thách. Ngũ dục lục trần, đều đang thử thách chúng ta. Mắt thấy sắc, có chấp trước không? Có phân biệt không? Tai nghe tiếng, có phân biệt chấp trước không? Mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, vẫn còn ý thức thứ sáu, khởi tâm động niệm. Sáu căn khởi tác dụng duyên theo cảnh giới sáu trần. Sai là sai ở phân biệt, chấp trước, khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm gọi là mê, gọi là một niệm bất giác. Nếu như là giác, giác thì không khởi tâm, không động niệm. Tâm giác bất động, tâm bất giác liền động ngay. Cho nên gọi là một niệm bất giác. Một niệm bất giác này là gì? Chính là vô minh. Vô minh chính là A Lại Gia. A Lại Gia chính là đã mê mất chân tánh rồi. Thể của nó là chân tánh, mang theo mê tình, gọi là A Lại Gia. Đây là giả, không phải thật, là vọng tâm. Vọng tâm có sanh có diệt. Vọng tâm xen tạp ở trong chân tâm. Tuy chân tâm là như như bất động, bất sanh bất diệt, thế nhưng tướng mà chân tâm hiện, tướng mà thân pháp tánh hiện, là tướng gì? Nhất chân pháp giới. Cõi thực báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai, đây là chân tánh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là do chân tâm hiện. Không những cõi thực báo là chân tâm, mà ngay cả cõi phương tiện, cõi đồng cư toàn là do chân tâm hiện. Cái thế giới đó thuần chân, thuần tịnh, không có hư vọng. Không những là cõi thực báo, là cõi pháp tánh, thân pháp tánh, mà ngay cả cõi phương tiện, cõi đồng cư cũng là thân pháp tánh, cõi pháp tánh. Tức là nó không có sanh diệt, không có biến đổi. Tuổi thọ con người rất dài, vĩnh viễn trẻ mãi, không già. Người thế gian của chúng ta tuổi tác cao rồi sẽ già yếu. Họ có biến đổi, họ có sanh diệt. Ý nghĩ phía trước diệt rồi thì ý nghĩ phía sau liền sanh. Thí dụ rõ ràng nhất là giống như cuộn phim âm bản này. Chúng ta xem phim cũ. Phim âm bản là phim đèn chiếu. Ở trong máy chiếu phim, ống kính mở ra thì một tấm hình này chiếu qua ở trên màn ảnh. Sau đó ống kính đóng lại, đổi một tấm khác, đổi qua tấm thứ hai. Tấm thứ hai chiếu ở trên màn ảnh thì ống kính lại đóng lại, chiếu tấm thứ ba. Một giây 24 tấm, cũng chính là huyễn tướng của phim đèn chiếu nhiều như vậy đang xen ở trên màn ảnh, khiến chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh này, nhìn thấy nhân vật, nhìn thấy kiến trúc, nhìn thấy cỏ cây hoa lá, nhìn thấy đất đai sông núi. Và chúng ta cần phải biết, mỗi một tấm phim âm bản đều khác nhau, tấm nào cũng khác nhau. Phật dùng phương pháp này nói cho chúng ta biết, chúng ta xưa nay chưa có nhìn thấy chân tướng của vũ trụ vạn pháp, là chưa có nhìn thấy mặt mũi xưa nay của nó. Chúng ta nhìn thấy chỉ là hình ảnh ở trên màn ảnh. Phim âm bản này mới là chân tướng của nó. Chân tướng có động hay không? Không động. Mỗi một hình ảnh chính là mỗi tấm phim trên mỗi khung hình. Đó gọi là một niệm. Chúng ta có thể thấy được hiện tượng này là một giây 24 tấm phim do đèn chiếu đang xen với nhau. Và ta nhìn thấy huyễn tướng của nó, không phải thật tướng, là không nhìn thấy thật tướng. Vì sao vậy? Chúng ta hãy thử xem 24 tấm hình trên một giây của cái phim đèn chiếu này. Chúng ta bôi đen nó, chỉ để lại một tấm. Chỉ để lại một tấm, đây chính là một phần 24 giây. Chiếu nó lên màn ảnh, mọi người nhìn thấy không? Nhìn thấy rồi là nhìn thấy cái gì? Ánh sáng chớp một cái liền biến mất rồi. Là một phần 24 giây. Đèn chớp một cái liền biến mất. Trong đó không có nhìn thấy gì cả. Cần phải ít nhất là 12 tấm, tức là nửa giây. 12 tấm đang xen với nhau thì chúng ta mới nhìn thấy ảnh mờ nhạt, dường như có người, có nhà, có cỏ cây hoa lá, nhưng không rõ ràng. 24 tấm trên một giây là nhìn thấy rõ ràng rồi. Bạn có thể nói ra ở trong hình ảnh này có những thứ gì? Truyền hình, đây là truyền hình cũ trước đây, một giây tương đương với bao nhiêu tấm ảnh phim vậy? Điện ảnh là một giây 24 tấm phim. Trước đây cái truyền hình đó là một giây 50 tấm, hiện nay là kỹ thuật số rồi. Hiện nay một giây tương đương với hình trong phim là một giây bao nhiêu tấm vậy? 100 tấm. 24 tấm tức là 1/24 giây. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy tia chớp. Ở trong tia chớp là không có gì cả, đều không nhìn thấy. Phải nâng cái tần suất này lên đến 50 tấm, nâng lên đến 100 tấm. Là 1/100 giây là ở trước mắt bạn, bạn không nhìn thấy. Là ngay cả tia chớp bạn cũng không nhìn thấy. Tia chớp của 1/50 giây đã không nhìn thấy rồi. Âm thanh lớn, tiếng sấm là âm thanh ở trước mắt bạn. Nếu như ở trong 1/24 giây, bạn có nghe thấy hay không? Không nghe thấy. Nó đã không có rồi. Ở hiện nay, hình ảnh tivi của 1/100 giây thì càng không thể rồi. Là ngay trước mặt đã không có cảm giác gì rồi. Đây là chân tướng sự thật. Tương tự chân tướng sự thật chứ không phải chân tướng. Chân tướng sự thật là gì? Chúng ta nhìn thấy cuộc đối thoại giữa Thích Ca Mâu Ni Phật và Di Lặc Bồ Tát. Phật hỏi Bồ Tát Di Lặc, nói tâm có sở niệm, phàm phu, trong tâm của phàm phu lục đạo khởi ý nghĩ. Cái ý nghĩ này có mấy niệm? Có mấy tướng? Có mấy thức? Kinh văn là tâm hữu sở niệm, kỷ niệm, kỷ tướng, thức gia. Hỏi Bồ Tát Di Lặc, tướng là hiện tượng vật chất, thức là hiện tượng tâm lý. Tướng với thức hợp chung lại chính là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Tướng là sắc, thức là thọ tưởng hành thức, gọi là ngũ uẩn. Nó xảy ra như thế nào? Là cùng đạo lý với hình ảnh điện ảnh vậy. Là xảy ra với tần suất cao. Câu trả lời của Bồ Tát Di Lặc, đây cũng là nói cho chúng ta biết. Một khẩy móng tay, thời gian của khẩy móng tay rất ngắn. Có bao nhiêu niệm vậy? Là 320.000 tỷ niệm. Đơn vị là 100.000. 100.000 là 10 vạn. 3 tỷ 2 nhân 10 vạn là 320.000 tỷ. Một cái khẩy móng tay. Khoa học hiện nay chúng ta dùng đơn vị thời gian nói giây. Mỗi giây có thể khẩy bao nhiêu lần? Tôi có thể khẩy được 4 đến 5 lần. Có người nói với tôi họ có thể khẩy được 7 lần. Tôi tin. Nếu như là 7 lần, nhân với 320.000 tỷ là 2.200.000 tỷ trong một giây, là một giây có 2.200.000 tỷ lần sanh diệt. Bạn làm sao có thể biết được cái hiện tượng này ở đâu? Là ngay trước mắt, từ sáng đến tối, xưa nay chưa hề rời khỏi chúng ta, nhưng chúng ta chẳng hề giác biết gì cả, là hoàn toàn không biết cái sự việc này. Đây gọi là gì? Đây là thực tướng các pháp. Nếu như nói là khảy được 5 lần, tôi thông thường cũng nói là 5 lần. 5 lần là 1.600.000 tỷ, là trong một giây. Trong một giây, hai mươi bốn lần là chúng ta đã bị lừa hết rồi. Hiện nay nâng tần suất lên đến 2.200.000 tỷ. Nhà khoa học vẫn chưa có khả năng này. Tôi nghe thấy khoa học báo cáo, máy móc từng tiếng nhất có thể nắm bắt được 1/1.000.000 tỷ giây. Phật nói 1 phần của 2.200.000 tỷ giây, là vẫn chưa có cái máy móc này. Đây là một niệm. 1/2.200.000 tỷ giây là một niệm. Một niệm này là gì? Là toàn bộ vũ trụ hiện tiền. Vũ trụ từ đâu mà có vậy? Là do tâm tưởng sanh. Hiện nay khoa học lượng tử nghiên cứu ý niệm của con người là năng lượng của niệm lực. Số người rất nhiều, rất quan tâm nghiên cứu vấn đề này. Có nhiều người nghiên cứu như vậy, chúng tôi tin là 10 năm, 20 năm chắc chắn sẽ phát hiện ra được điều gì đó. Giống như trước đây nhà khoa học nghiên cứu vật chất đã dùng thời gian sắp xỉ 8-90 năm đã tìm ra được vật chất là gì rồi. Vật chất, điều bí ẩn của vũ trụ này, được vạch trần rồi. Bên dưới là có một cái niệm lực có thể sanh vật chất. Hiện nay mọi người đang tập trung vào trong vấn đề này. Có rất nhiều báo cáo, chúng ta có thể tìm thấy trong nhà sách. Dần dần tiếp cận kết luận mà tương lai họ đạt được. Trên Kinh Đại Thừa, Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm trước cũng đã nói qua rồi, và nói còn cặn kẽ hơn họ. Cho nên nhà khoa học muốn hỏi, thời đại đó Thích Ca Mâu Ni Phật chưa có khoa học, vì làm sao Ngài biết? Tại vì sao có thể nói cặn kẽ như vậy được? Hiện nay mới được phương pháp khoa học chứng minh điều Ngài nói là không sai. Cho nên Phật pháp là gì? Phật pháp không phải là tôn giáo. Phật pháp là giáo dục. Là giáo dục của Phật Đà. Nó là giáo dục khắp thế gian. Đây là dành cho tất cả đại chúng, dành cho chúng sanh lục đạo. Nội dung dạy học của nó là luân lý, là đạo đức, là nhân quả. đối với người căn tánh thượng thượng, những gì nó nói là triết học, là khoa học, và đã nói đến chỗ tột cùng, nói đến chỗ rốt ráo viên mãn của triết học khoa học rồi. Như vậy chúng ta cần phải biết luân lý đạo đức nhân quả mà trên kinh Phật nói đương nhiên cũng là rốt ráo viên mãn. Thế gian có được những cái tốt đẹp như vậy, người xưa của chúng ta biết, nhưng người hiện nay không biết. Tại vì sao người xưa biết vậy? Người xưa có nền tảng giáo dục cổ thánh tiên hiền của tổ tiên xưa của chúng ta. Họ đứng trên cái nền tảng này nên họ có thể nhận thức được Phật giáo. Giáo dục Phật Đà họ nhận thức được, cho nên Phật giáo không phải của mình truyền xuống, là do đế vương Trung Quốc nghe thấy có cái sự việc tốt như vậy, liền phái đặc sứ đi thỉnh từ nước ngoài về, chứ nó không phải là của mình truyền lại. Ma Đằng Trúc Pháp Lan đến Trung Quốc, đế vương Trung Quốc dùng lễ quốc sư này để mà tiếp đãi họ, học tập theo họ. Quốc gia thành lập cơ quan chính là tự. Tự là cơ quan làm việc của chính phủ, cơ quan trực thuộc hoàng thượng gọi là tự, trực thuộc tể tướng gọi là bộ. Hễ xưng là tự, loại cơ quan này là thiết lập vĩnh cửu, không bị bãi bỏ, không bị thay đổi. Cái này gọi là tự. Bộ trực thuộc tể tướng thì có thể bãi bỏ, có thể thay đổi. Là giống như trong Phật Pháp nói đó là vô thường, còn tự là vĩnh cửu. Nếu quý vị đến Cố Cung Bắc Kinh để tham quan, bạn sẽ nhìn thấy bên trong đó có rất nhiều nơi dùng danh xưng là tự. Cho nên Phật giáo truyền đến Trung Quốc cũng gọi là tự, có nghĩa là đây là cơ quan dạy học do quốc gia thiết lập vĩnh cửu. Không phải là miếu thần. Những tự viện có lịch sử này có cái có lịch sử trên 1000 năm, qua các thời đại đều có xuất hiện cao tăng đại đức, thật sự có người có học vấn, có đức hạnh, có thành tựu. Truyện cao tăng có ghi chép, truyện cư sĩ có ghi chép, là người tại gia học Phật có thành tựu. Ở trong giáo dục Phật Đà, pháp môn không thể nghĩ bàn nhất là pháp môn Tịnh Tông. Pháp môn Tịnh Tông dựa vào câu Phật hiệu này, bắt tay làm dễ nhất, không phân biệt già trẻ nam nữ, bất luận là trí hay ngu, bận rộn hay rảnh rỗi, ai ai cũng niệm được, người nào cũng làm được. Pháp môn này truyền đến Trung Quốc, đại sư Huệ Diễn thời Đông Tấn người đầu tiên sáng lập, chuyên nương theo Kinh Vô Lượng Thọ, chỉ một bộ kinh, một câu Phật hiệu, không phải do tôi sáng lập, là do Đại sư Huệ Diễn sáng lập. Đại sư Huệ Diễn cái thời đại đó, kinh điển Tịnh Độ chỉ có Kinh Vô Lượng Thọ là phiên dịch thành Trung Văn, Kinh Di Đà, Quán Kinh đều chưa có phiên dịch ra. Cho nên thời đó chỉ nương tựa vào một bộ kinh, một câu Phật hiệu. Lúc Đại sư Huệ Diễn còn tại thế, đã 4 lần nhìn thấy thế giới cực lạc. Ngài hoàn toàn không có nói cho mọi người biết. Lần thứ 4 là A-di-đà Phật tiếp dẫn Ngài đi giảng sanh. Ngài mới nói với đại chúng là A-di-đà Phật cùng với những liên hữu đã giảng sanh từ trước của liên xã đều ở bên cạnh A-di-đà Phật. Ngài đều có thể nói ra được tên của từng người. Người ta hỏi Ngài, thế giới cực lạc giống như thế nào? Là giống y như trong Kinh Vô Lượng Thọ nói vậy. Chứng minh là thật, không phải giả. Liên xã của Ngài Huệ Diễn có hơn 120 người, người nào cũng giảng sanh, gọi là đại viên mãn. Ở trong Thiền Tông, thành tựu thù thắng nhất chính là Lục Tổ Huệ Năng. Dưới hội của Ngài thành tựu cũng chẳng qua là 40 mấy người, là không thể sánh với Ngài Huệ Diễn. 40 người đó thật sự là người căn tánh thượng thượng, trung hạ không có phần. Pháp môn này, người căn tánh hạ có phần, thượng trung hạ hết thảy đều có phần, già trẻ nam nữ. Gần đây không lâu, chúng tôi còn nghe thấy có bé gái 10 tuổi giảng sanh. Là bé gái. Chúng tôi ở đây có tư liệu có thể cung cấp cho quý vị làm tham khảo. Bé gái này 7 tuổi là bắt đầu niệm Phật, cha mẹ học Phật, mỗi ngày tụng kinh thời khóa sáng tối. Bé gái 7 tuổi hiếu kỳ hỏi cha của nó, cha niệm cái gì vậy? Người cha nói, cha niệm Kinh Di Đà. Kinh Di Đà là gì? Người cha giới thiệu đơn giản cho bé về thế giới Tây Phương cực lạc. Bé nghe xong rất hoan hỷ. Bé nói, cha ơi, nơi này tốt, cha có thể mang con đi được không? Người cha liền nói, cha không mang đi được. Bé hỏi, người nào mang được? A-di-đà Phật. A-di-đà Phật ở đâu? Chỉ cần con niệm Ngài mỗi ngày, Ngài sẽ mang con đi. Bé gái liền thật làm, bắt đầu niệm Phật A-di-đà mỗi ngày, đã niệm được 3 năm, 10 tuổi. Biết trước giờ đi, trước giảng sanh một ngày, bé nói với cha mình là ngày mai A-di-đà Phật sẽ đến đón con về quê cũ. Xin cha hãy mời hết bạn bè thân thích của cha đến để tiễn con giảng sanh. Cha của bé thật sự làm theo, hết thảy đều mời đến. Đến ngày thứ hai là thật sự giảng sanh rồi, không có bị bệnh, không có dấu hiệu bệnh đau gì, nói đi liền đi ngay. Đây là hiện thân thuyết pháp, chứng minh chỗ này không có phân biệt già trẻ nam nữ, bất luận trí hay ngu, rảnh rỗi hay bận rộn. ở trong tổ sư các đời của chúng ta, đó là người có trí huệ. Giống như thông thường chúng tôi thường hay nghĩ đến ông thợ giá nồi, đệ tử của lão hòa thượng Đế Nhàn, chỉ một câu A Di Đà Phật 3 năm là biết trước giờ đi giảng sanh, là đi trong tư thế đứng, thật sự tự tại, không có bị bệnh gì. Gần đây chúng ta nhìn thấy tại Lai Phật Tự Nam Dương, Pháp Sư Hải Hiền giảng sanh tự tại biết bao. Vì lão Pháp Sư này 112 tuổi, sanh ra trong gia đình bần hàn, cả một đời chịu khổ chịu nạn, 20 tuổi xuất gia, chưa từng đi học, không biết chữ. Sư phụ chỉ dạy ngài một câu A Di Đà Phật, dạy ngài cứ vậy mà niệm. Người này thật thà, vâng lời thật làm, có thể nói là vô cùng thật thà. Thật thà không ai bằng. Trong tâm không có tạp niệm, không có vọng tưởng, trì giới niệm Phật. Chùa nhỏ dưới quê không có người đến thắp hương cúng dường, có mấy mẫu đất tự mình cày cuốc gieo trồng để nuôi sống bản thân. Ngoài mấy mẫu đất này ra, lúc trẻ ngài có thể lực khai hoang. Đất hoang ở gần chùa không có chủ, đất đồi dốc ngài khai hoang. Trong suốt cả đời, số đất mà ngài đã khai hoang này là hơn 100 mẫu. Trồng lương thực, trồng cây ăn trái, trồng rau củ. Trong chùa chỉ có 4 người. 4 người thời xưa của Trung Quốc chỉ cần 5 mẫu đất thì chuyện ấm no trong gia đình, 4 nhân khẩu là không có vấn đề rồi. Ông đã trồng hơn 100 mẫu đất. Đương nhiên lương thực thu được sẽ nhiều. Làm gì? Bố thí. Ở trong làng xóm lân cận, có người không có cái để ăn, ông hết thảy đều cung cấp lương thực, cung cấp rau cải. Ông không có tiền bạc để mà bố thí, ông dùng rau củ, lương thực do tự mình gieo trồng bố thí cho đại chúng. Người nhận ân huệ ở trong báo cáo nói cho chúng ta biết là lên đến hàng ngàn hàng vạn người. Thật không dễ dàng. Không biết chữ, ngay cả bản khóa tụng sáng tối cũng không biết. Khi tham gia thời khóa sáng tối ở chùa của người khác, ngài chỉ niệm A Di Đà Phật, một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Một câu A Di Đà Phật này đã niệm 92 năm. Bạn thấy 20 tuổi bắt đầu niệm, 112 tuổi. Một người thật thà đến như vậy, chúng ta có thể nghĩ là ngài không đơn giản. Thật sự thật thà, cung kính, tâm địa thanh tịnh, không có ô nhiễm. Cái này ngài làm được thì 3 năm chắc chắn có thể đạt được công phu thành khối. đạt được công phu thành khối là có thể giảng sanh rồi. Giờ lúc này chúng tôi tin lời của Bồ Tát Đại Thế Chí nói: nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Ngài hiện tiền thấy Phật, thấy Phật, Phật sẽ thọ ký cho Ngài, sẽ nói cho Ngài biết tuổi thọ của ông còn được bao nhiêu. Để đến lúc ông lâm chung, ta sẽ đến tiếp dẫn ông. Nếu không như vậy, làm sao bạn có thể biết được là ngày nào đi? Đến lúc mạng chung, đại khái có người đi sớm trước vài ba tháng. Người đi trễ thì một tuần. Thế nhưng bạn nhất định sẽ thấy Phật, Phật nhất định sẽ nói cho bạn biết. Đó là điều chúng tôi tin. Ngài 20 tuổi bắt đầu niệm Phật, 23 tuổi là công phu có thể thành khối, thêm 3 năm nữa là có thể đạt đến sự nhất tâm bất loạn, thêm 3 năm nữa là đạt đến lý nhất tâm bất loạn. Hay nói cách khác, lúc Ngài 30 tuổi, hoặc giả là trong khoảng 30 đến 40 tuổi, Ngài niệm đến trình độ gì? Niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn ở trong thiền tông chính là đại triệt, đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Ngài hoàn toàn không có dấu giếm. Có người hỏi Ngài, Ngài nói cái gì Ngài cũng biết, chỉ là không nói. Cái gì cũng biết là Ngài đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh rồi, là có thể giảng sanh từ lâu rồi. Ngài thấy thế giới cực lạc, Ngài thấy A-di-đà Phật. Tôi tin trong 92 năm chắc chắn không chỉ là thấy 4 lần. Đại sư Huệ diễn cả đời thấy 4 lần. Ngài cả đời ít nhất tôi cảm thấy chắc phải là 10 lần đến 20 lần. Là đệ tử Di Đà. Có người hỏi Ngài, Thầy nhìn thấy A-di-đà Phật, A-di-đà Phật nói với Ngài những gì? Ngài nói tôi yêu cầu A-di-đà Phật cho tôi giảng sanh, nhưng A-di-đà Phật không đồng ý, muốn tôi làm biểu pháp. Là để Ngài lại làm biểu pháp. Biểu pháp điều gì? Đương nhiên cả đời Ngài đều là biểu pháp. Nhưng một điều quan trọng nhất chính là lần biểu pháp cuối cùng. Công đức làm biểu pháp của Ngài viên mãn rồi. A-di-đà Phật đón Ngài đi rồi. Lần làm biểu pháp cuối cùng chính là tượng trưng cho tăng đoàn hiện nay của chúng ta cần phải hòa hợp. Pháp sư Hoàng Lâm có viết một quyển sách, nếu muốn Phật pháp hưng chỉ có tăng tán thán tăng. Ngài làm biểu pháp cho điều này. 3 ngày trước khi giảng sanh, có đồng tu đem quyển sách này mang đến chùa nhỏ tặng cho Ngài. Ngài không biết chữ. Ngài hỏi đây là sách gì? Người ta nói cho Ngài biết quyển sách này tựa đề là nếu muốn Phật pháp hưng chỉ có tăng tán thán tăng. Ngài nghe thấy quan hỷ vô cùng. Đệ tử của Ngài thuật lại, Ngài giống như là nhặt được của báo mà mình mơ ước mỗi ngày vậy. Là hoan hỷ hưng phấn kiểu như vậy. Lập tức mặc áo tràng đắp y, khoác lên mình bộ cà sa mà Ngài yêu quý nhất. Trên tay nâng niu quyển sách này, yêu cầu mọi người, các anh mau mau chụp cho tôi tấm hình. Là biểu pháp cuối cùng. Sau khi làm cái biểu pháp này xong, bạn thấy ba ngày sau liền đi ngay. Một ngày trước khi đi vẫn còn trồng rau, cuốc đất ở trong vườn rau, cả ngày từ sáng đến tối không có nghỉ ngơi. Có một số người nhìn thấy khuyên lão hòa thượng, trời tối rồi, thầy nên nghỉ ngơi đi. Thầy liền trả lời, sắp xong rồi, tôi làm sắp xong rồi tôi sẽ không làm nữa. Đây là cách nói thông thường. Không ngờ là đến ngày thứ hai, Ngài đã đi rồi. Là tối hôm đó Ngài đã đi rồi. Ngài làm xong rồi, Ngài không làm nữa. Cho nên trong lời nói của lão hòa thượng là có ý. Không cần người trợ niệm, Ngài nói trợ niệm không đáng tin. Muốn đi được tự tại, mẫu thân của Ngài đi quá tự tại rồi. Mẫu thân Ngài tuổi cao rồi, trong nhà không có người chăm sóc. Ngài đón bà về Lai Phật tự. Bà ở Lai Phật tự một khoảng thời gian rất dài. Mẫu thân Ngài ăn chay, niệm Phật từ nhỏ, cho nên ba vị hòa thượng tại Lai Phật tự đều là một câu Phật hiệu. Chúng ta còn phải thêm một bộ kinh, còn họ một bộ kinh cũng không cần, chỉ một câu Phật hiệu, niệm đến cùng, niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Mẫu thân Ngài 86 tuổi thì đi, cũng là đi vô cùng tự nhiên. Đương nhiên những người này hết thảy đều đã gặp được A-di-đà Phật rồi, chỉ là không nói thôi, người nhà cũng không nói. Ngay cả lão hòa thượng Hải Hiền, bà cũng không nói cho Ngài biết, chỉ là nói ta muốn trở về quê nhà. Về quê nhà là giảng sanh. Vì sao vậy? Vẫn còn một số người thân, con gái, cháu gái, đây là những người bà quan tâm nhất. Gọi những người thân quyến thuộc này đến ăn một bữa cơm sum họp, đích thân xuống bếp làm bánh sủi cảo. Sau khi mọi người ăn xong, bà ngồi ở trên ghế, hai chân xếp bằng, nói với mọi người với giọng rất lớn, ta đi đây, liền đi ngay. Nói lên một tiếng liền đi ngay. Bạn xem tự tại biết bao. Dứt khoát không phải người thông thường có thể làm được. Tinh thần tràn đầy, khí lực mạnh mẽ, nói một câu liền đi ngay. Lúc đó Ngài nói, do thời cuộc vô cùng khó khăn, có lẽ là vào cái thời đại cách mạng văn hóa đó, cho nên lão hòa thượng Hải Hiền cũng chỉ dùng loại gián rất mỏng, đơn giản để mà đóng quan tài an táng cho mẹ của Ngài. Vì thường hay để ở trong tâm, cho rằng cái lễ an táng cho mẹ này quá sơ sài, có lỗi với mẹ, nên 8 năm sau hoàn cảnh chuyển biến tốt rồi, Ngài muốn cải táng cho mẹ của mình. Khi đào phần mộ lên, mở quan tài ra, thì người không còn nữa, không thấy nữa. Ở trong quan tài chỉ còn mấy cái đinh đóng quan tài, chứ người thì không thấy nữa. Loại hiện tượng này trong lịch sử có một cái điển hình là Tổ sư Đạt Ma. Tổ sư Đạt Ma truyền giáo đến Trung Quốc, truyền Thiền Tông. Sau khi viên tịch, cũng là an táng tại Trung Quốc. Mấy tháng sau, có một người đến từ Tây Dực, tức là Tân Cương hiện nay. Có lẽ quê của người đó cũng ở gần giới nơi phần mộ của Tổ sư Đạt Ma. Nói ông ta nhìn thấy Đạt Ma ở Tây Dực. Tổ sư Đạt Ma một chân đi giày cỏ, một chân kia là đi chân trần. Họ kiểm tra lại cái thời gian này, đúng là thời gian mấy ngày sau khi chôn cất Tổ sư Đạt Ma. Mọi người không tin, Ngài đã qua đời rồi, sao có thể đi về đến Tân Cương được chứ? Sau đó liền đào quan tài lên mở ra xem, quả nhiên người không còn nữa. Ở trong quan tài có một chiếc giày cỏ, chứng minh lời của người này nói là thật, không phải giả. Sau hơn 1000 năm, thời hiện nay, chúng ta lại gặp lại cái câu chuyện tương tự Tổ Đạt Ma này. Cho nên người ta nói, không biết mẫu thân của Ngài có phải là Bồ Tát tái lai không? Phàm phu chúng ta không có thần thông nên không biết. Người này chắc chắn không phải là người thông thường. Hai vị thánh của Lai Phật tự, vì nếu thêm mẹ của Ngài nữa là ba vị. Ba vị thánh của Lai Phật tự, cả đời làm biểu pháp. Cái biểu pháp lớn nhất chính là một câu Phật hiệu, là có thể chứng được cứu cánh viên mãn. Đối với phương hướng mục tiêu tu học của chúng ta mấy năm nay, chứng thực là chính xác. Chúng tôi đề xướng một câu Phật hiệu, một bộ kinh điển. Một bộ kinh là nương theo bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Một bộ chú giải là tập chú của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Con đường này là thông suốt, không có trở ngại, lìa cứu cánh khổ. Cứu cánh khổ là lục đạo luân hồi, được cứu cánh lạc. Cứu cánh lạc là thế giới cực lạc. Chúng ta cần xác định cái mục tiêu, cái phương hướng này, chứ không nên đi đường vòng nữa, không được phép thói chuyển. Cho nên phải biết lời của Đại Đức xưa nói là người nào cũng niệm được, người nào cũng hành được, vì sao không làm? Danh triệu dạng đức, diệu cảm năng tư, danh là câu Phật hiệu này, làm khổ lão hòa thượng Hải Hiền biểu diễn cho chúng ta đã làm 92 năm. Chỉ một câu A Di Đà Phật này là hoàn toàn dung hòa thành một khối với đời sống của Ngài, với công việc đối nhân xử thế của Ngài. Đời sống là niệm Phật, công việc là niệm Phật, không có ngăn ngại. Đối nhân xử thế, làm gì cũng không bị ngăn ngại, có thể thành đạo vô thượng. nhìn thấy sự nhẫn nhục của lão hòa thượng. Việc trì giới bố thí, tinh tấn thiền định bát nhã của lão hòa thượng ở trong đời sống đã tràn đầy trí huệ chân thật. Cũng nói với chúng ta là ở trong cái thời đại lớn này hiện nay, người nào có hành nghi giống như Ngài là chắc chắn có thành tựu, chắc chắn không có chướng ngại. Cái người khác cần, Ngài đều không cần, là thật sự làm được, không tranh với người, không cầu gì ở đời. Những oan ức tủi nhục đã chịu, đó cũng là tích lũy vô lượng công đức. Nhẫn nhục ba la mật viên mãn. Người ta trút sự xấu hổ và nỗi nhục lớn lên bạn, bạn vẫn cứ niệm Phật cầu vãng sanh, chứ không để cái việc này ở trong tâm. Là khoan hồng đại lượng. Bao dung hết tất cả. Cho nên danh triệu vạn đức, cái danh hiệu A-di-đà Phật này triệu tập vô lượng vô biên công đức. Không những là công đức của bản thân mình, mà còn triệu tập công đức của chư Phật Như Lai đến hiện tiền, biến thành công đức của mình. Diệu cảm năng tư. Diệu là vi diệu, là chúng ta không cách gì tưởng tượng được. Cảm là cảm ứng. Ai an ủi Ngài vậy? Tôi nghĩ là A-di-đà Phật thường hay an ủi Ngài. Chúng ta ngày nay cũng gặp phải những tai nạn này. Phật không có thường hay đến an ủi ta. Thế nhưng khi mở quyển kinh ra là mỗi ngày được an ủi. Kinh Vô Lượng Thọ là do Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết. Người nói là ai? Người nói là A-di-đà Phật. Đọc bộ kinh này liền được Thích Ca Di Đà an ủi. Thích Ca Di Đà gia trì. Cho nên pháp hỷ sung mãn. Phiền não không thể hiện hành, trí huệ sẽ hiện tiền. Bạn xem tùng hữu niệm xảo nhập vô niệm, đây là công phu. Hữu niệm là có tâm niệm Phật, vô niệm là vô tâm, Phật hiệu không gián đoạn. Tức phàm tâm đốn hiển quả đức. Chúng ta chưa có đến thế giới cực lạc, là phàm phu lục đạo. Ai là phàm phu có thể đốn hiển quả đức? Quả đức là gì? Là thế giới Tây Phương cực lạc, y chánh trang nghiêm. Người niệm Phật nhất định phải biết con đường chúng ta đi khác với người ta. Con đường của người ta là lục đạo luân hồi. Thế gian này thật sự có người tu hành, Nếu tu hành khá thì họ đi về thập pháp giới. Con đường chúng ta đi là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Con đường này là đường tắt. Con đường của 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn đi là đường vòng, rất dài, rất phí sức, rất phí thời gian, không biết khi nào mới có thể đến được. Con đường này của chúng ta là đường tắt. Một đời này chắc chắn đến được. Nếu muốn đi, ta còn tuổi thọ không cần nữa. Hiện nay liền có thể đi được ngay. Thế là A-di-đà Phật phải đến gia trì cho bạn, là giống như Hòa Thượng Hải Hiền vậy, muốn bạn làm biểu pháp, chúng ta có thể tiếp nhận được. Có đầy đủ điều kiện làm biểu pháp chính là phải thật làm. Phải biến lời giáo huấn, lý luận ở trong kinh điển của Phật Đà thành tư tưởng, kiến giải của chính chúng ta. Những giáo huấn mà trong kinh điển phải thực hiện nó vào trong đời sống, làm tấm gương cho chúng sanh. Chủ yếu là cần phải làm được tam phước, lục hòa. Tam phước lục hòa, tam học lục độ, mười nguyện phổ hiền. Phải thực sự làm được. Đối với chính mình có lợi ích rất lớn. Vì sao vậy? Đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, có cống hiến lớn đối với Phật giáo, làm nên tấm gương tốt nhất cho tất cả đệ tử trong cửa Phật, bất luận là tại gia hay xuất gia. Chăm chỉ nỗ lực, tự tại tùy duyên. Muốn làm được tự tại tùy duyên thì nhất định phải nhìn thấu buông xả. Nhìn thấu là hiểu rõ chân tướng sự thật, là giống như lời trong Kinh Kim Cang nói: phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Đây là thật, không phải giả. Tất cả pháp hữu vi là pháp có sanh có diệt. Động vật có sanh già, bệnh chết, đây là pháp hữu vi. Thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không. Cảnh giới sáu trần mà sáu căn tiếp xúc toàn là pháp hữu vi. Cái này đích thực là cùng một loại giới mộng huyễn bọt bóng. Phải buông xả, không nên để ở trong tâm. Tâm cần khôi phục về thanh tịnh bình đẳng giác, cần khôi phục. Thanh tịnh là không có ô nhiễm, bình đẳng là không có phân biệt, giác là không có mê hoặc. Không nhiễm, không động, không mê, bình đẳng là không động. Đây là gì vậy? Đây là chân tâm, đây là bổn tánh. Niệm Phật niệm đến cảnh giới này chính là lý nhất tâm bất loạn. Cho nên tức phàm tâm đúng hiển quả đức, như sớ sao vân. Sớ sao nêu ra một cái thí dụ ở trong thực tế. Tề chư thánh ư phiến ngôn. Phiến ngôn chính là một câu Phật hiệu, là câu Nam Mô A Di Đà Phật này. Tề là ngang bằng. Ngang bằng với ai vậy? Ngang với các thánh. Các thánh là Pháp Thân Bồ Tát. Pháp Thân Bồ Tát là chỉ địa vị gì? Thập địa, là bình đẳng với Bồ Tát Thập Địa. Bồ Tát Thập Địa tu những pháp môn khác, tu vô lượng kiếp mới đạt được. Chúng ta dùng pháp môn niệm Phật một đời liền đạt được. Cái này không thể không biết. Cho nên đây là một câu Phật hiệu, có thể tề chư thánh, có thể giúp bạn ở trong một đời chứng được Bồ Tát Thập Địa. Việc tam kỳ ư nhất niệm. Tam kỳ là thời gian, là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Đây là con số vô cùng vô cùng rất lớn. Ba đại A Tăng kỳ kiếp một niệm chính là niệm Phật. Dùng cái phương pháp một niệm này liền siêu vượt qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Bồ Tát vượt qua ba đại A Tăng kỳ kiếp tức là bát địa trở lên. Trong kinh Đại Thừa thường nói bát địa trở lên là vào cảnh giới Phật. Cho nên pháp môn này bạn phải biết là cực viên, là viên mãn đến cực điểm. Không có một mảy may khiếm khuyết nào gọi là viên. Vô lượng vô biên pháp môn đều hàm chứa ở trong câu Phật hiệu này. Phật hiệu này là không thể nghĩ bàn. Không những viên mà còn đúng. Đúng là lập tức vượt qua, tức là một niệm vượt qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Cực viên chính là phiến ngôn, có thể ngang bằng Pháp Thân Bồ Tát. Cực viên cực đúng. Hơn nữa thế nào? Chí giảng chí dị. Ý nghĩa của chữ chí cũng là cực, là hết sức đơn giản, quá dễ dàng rồi. Cố tri phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Đây là tông chỉ của bản kinh. Tông chỉ chính là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của tu hành. Bất đảng vi bản kinh chi cương tông. Cương lĩnh tông chỉ thực diệt vi nhất đại tạng giáo chi chỉ quy. Nhất đại tạng là tất cả pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong 49 năm. Pháp nào đến cuối cùng cũng về tịnh độ. Tịnh độ là cõi đi về của tất cả pháp. Về đến tịnh độ là đại viên mãn rồi. Điều này không thể không biết. Sau khi biết rồi thì bạn không thể không học tập. Chúng ta xem tiếp đoạn thứ tư dưới đây. Minh thú. Phần trước là Minh Tông, phần này là Minh Thú. Tông là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của tu hành, thú là quả đức. Bạn nương theo phương pháp này tu hành, bạn đạt được cái gì? Đây chính là quả báo của chúng ta có được. Đoạn nhỏ thứ nhất: Pháp Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm chi sở quy, tại ư giảng sanh Cực Lạc Tịnh Độ, chứng tam bất thối. Cố bản kinh dĩ viên sanh tứ độ, kính đăng bất thối vi thú. Dưới đây là nguyên văn chú giải của Niệm Lão. Tông chi sở quy giả danh thú, thú là thú hướng. Bạn có thể đạt đến cảnh giới như thế nào? Đạt đến địa vị gì? Đây chính là chỗ hướng về. Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Chữ tông này phần trước đã nói rất rõ ràng rồi, chúng ta hiểu rõ rồi. Niệm Phật đến cuối cùng kết quả là gì? Ở chỗ giảng sanh thế giới Cực Lạc. Đây là mục đích của chúng ta. Người niệm Phật phải hằng ngày nghĩ đến, từng giây từng phút nghĩ đến thế giới Cực Lạc. Thật sự muốn đi, không lưu lại lâu ở thế gian này nữa. Niệm niệm muốn giảng sanh thế giới Cực Lạc. Tại vì sao không thể giảng sanh vậy? Do bạn chưa có dẹp bỏ chướng ngại của giảng sanh. Chướng ngại là gì? Ba sự việc trong đề kinh nói. Bạn chưa làm được. Bạn có ô nhiễm, tâm của bạn không thanh tịnh. Bạn có phân biệt là tâm của bạn không bình đẳng. Bạn có mê hoặc, bạn chưa giác ngộ. Cho nên chúng ta niệm Phật, ba điều này là tiêu chuẩn. Ta không tiếp nhận ô nhiễm, cảnh giới sáu trần hiện tiền, ta như như bất động, không tiếp nhận ô nhiễm, là tâm thanh tịnh hiện tiền ngay, có thể giảng sanh. Điều gì giảng sanh không cao? Ở cõi phàm thánh đồng cư. Nếu như thực sự là thanh tịnh, không có mảy may ô nhiễm nào, không những hiện tiền ô nhiễm bạn không nhận, mà ô nhiễm quá khứ cũng đã trừ sạch rồi. Cũng chính là bạn đã buông xả hết rồi. Trong tâm sạch sẽ chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra thì không có gì cả, là bạn có thể giảng sanh về cõi phương tiện hữu dư. Nếu như tâm của bạn bình đẳng, bình đẳng là ý nghĩ phân biệt của bạn đều không còn nữa, vạn pháp nhất như, vạn pháp không hai, đây là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Bạn giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Pháp Thân Đại Sĩ sanh về cõi thực báo trang nghiêm. Như vậy phía sau vẫn còn cái giác. Giác là triệt ngộ. Ở trong cõi thực báo Trong Kinh Đại Thừa thường nói bát địa trở lên. Đây gọi là giác. Bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác, diệu giác, giác viên mãn, giác cứu cánh. Đây thật sự là không thể nghĩ bàn. Cho nên đây là tiêu chuẩn của chúng ta. Chúng ta thật sự có thể niệm đến, buông xả được phân biệt, chấp trước. Bằng buông xả càng nhiều thì bạn cảm ứng với thế giới cực lạc, với A-di-đà Phật sẽ càng thù thắng. Phật ở đâu vậy? Thế giới cực lạc ở đâu vậy? Nói lời chân thật với bạn là ở ngay trước mặt. Tại vì sao Phật phải nói thế giới cực lạc cách chúng ta 10 vạn ức cõi nước chư Phật? Lời nói này là cách nói phương tiện, chứ không phải là thật. Lời nói này là nói từ trên sự, là nói thuận theo tục đế của chúng sanh, chứ không phải chân đế. Vì sao vậy? Nếu nói lời chân thật với bạn là pháp tánh không có lớn nhỏ, pháp tánh không có trước sau. Ở trong pháp tánh không có thời gian, không có không gian. Nó có ở mọi lúc, có ở mọi nơi. Trong Tịnh Độ Tông chúng ta nói tứ độ cấp bậc cao nhất là Thường Tịch Quang. Thường Tịch Quang ở đâu vậy? Thường Tịch Quang ở tận hư không khắp pháp giới. Vậy thì tận hư không khắp pháp giới chính là cõi Thường Tịch Quang, chính là Tịnh Độ Di Đà. Bạn dẹp hết chướng ngại của bạn, nó liền hiện tiền. A-di-đà Phật hiện thân bất cứ lúc nào. Ngài vô cùng thân thiết với chúng ta. Chúng ta nghĩ Phật, Phật liền hiện tiền. Tâm gì nghĩ Phật thanh tịnh, bình đẳng giác. Tâm gì nghĩ thế giới cực lạc cũng là thanh tịnh, bình đẳng giác. Nếu phù hợp với 5 chữ này thì thấy Phật bất cứ lúc nào, thấy thế giới cực lạc bất cứ lúc nào. Cái gọi là liền ở ngay đó. Sanh về thế giới cực lạc có lợi ích gì? Cái lợi ích đầu tiên là chứng tam bất thối. Chúng ta tu hành ở thế giới này có thể thối chuyển, lúc tiến lúc lùi. Tiến thì ít mà lùi thì nhiều, cho nên rất khó thành tựu. Có rất nhiều chướng duyên. Chướng duyên đều là đến từ tham sân si mạn nghi của chính mình. Học Phật rồi thì pháp thế gian có thể buông xả, nhưng Phật pháp không buông xả được. Tôi cũng đã chịu cái thiệt thòi này. Điều này không sợ người ta chê cười. 85 tuổi mới quay đầu. Buông xả bộ kinh Hoa Nghiêm mà mình yêu thích nhất rồi. Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Viên Giác, Bát Nhã, Du Già Sư Địa Luận, Đại trí độ luận đều là những bộ mình yêu thích nhất, ưa chuộng nhất, hết thảy đều buông xả rồi. Câu nói này trong Kinh Kim Cang tôi đọc hiểu rồi. Pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Điều tôi giảng đây là pháp, pháp phải xả. Muốn giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc chỉ một câu Phật hiệu. Tôi ngày nay chỉ học một câu Phật hiệu, còn những cái khác hết thảy đều buông xả. Nếu còn chia sẻ với mọi người thì bộ kinh tôi chọn là bộ Vô Lượng Thọ Kinh, những bộ kinh khác là không dính đến nữa. Đại sư Liên Trì tuổi về già đã nói hai câu, là nói cho chúng ta nghe. Ba tạng 12 bộ để cho người khác ngộ, người khác học hoan hỷ. Các chị cố gắng học cho thật tốt. Tôi không học, tôi không kịp nữa rồi. Sau tuổi 80, cuộc đời xem như đã kết thúc rồi. Người xưa Trung Quốc nói dùng xuân hạ thu đông. Trước 20 tuổi, từ 1 tuổi đến 20 tuổi là mùa xuân của đời người, xuân sanh. Mùa hạ trưởng, từ 20 đến 40 tuổi là mùa hạ của đời người. 40 đến 60 là mùa thu của đời người. 60 đến 80 là mùa đông của đời người. Sau 80 thì không còn nữa. Sau 80 tuổi gọi là ngọn đèn trước gió, không biết sẽ đi lúc nào. Tôi thực sự buông xả, không phải là 80 tuổi, 85 tuổi mới buông xả triệt để. Thật sự từng giây từng phút nhận thức được việc lớn sanh tử, đường luân hồi nguy hiểm, quá đáng sợ rồi. Nếu không cẩn thận lại bị đọa lạc vào trong đó. Đọa lạc vào rồi thì khổ không thể tả. Trên kinh Phật nói rất hay, chúng ta hiện nay sanh vào cái thời đại này là kiếp giảm của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cứ 100 năm giảm bớt một tuổi. Kiếp giảm là gì? Con người không có phước báo. Phước báo của nhân loại gì sao? Phật là dùng 100 năm để tính. Hiện nay nhà khoa học cũng vậy, là từng thế kỷ một. Một thế kỷ là 100 năm, một thế kỷ giảm một tuổi. Hay nói cách khác, thế kỷ sau không bằng thế kỷ trước. Thế thì khổ nạn của chúng ta có thể tưởng tượng ra được rồi. Nếu bạn muốn làm Bồ Tát Địa Tạng, cứu khổ cứu nạn, phải có bản lĩnh này mới được. Nếu không có khả năng thì bạn không thể làm Bồ Tát Địa Tạng nổi, bạn phải vào địa ngục thọ khổ. Bản lĩnh của Bồ Tát Địa Tạng đến đâu để học vậy? Đến thế giới Cực Lạc học. Đến thế giới Cực Lạc liền thành tựu ngay, viên chứng tam bất thối. Thứ nhất là dĩ bất thối, là tuyệt đối không bị thoái chuyển làm phàm phu, bảo đảm rồi. Thứ hai là hạnh bất thối, chắc chắn là tu đại thừa, phát tâm bồ đề. Hạnh bất thối chính là không thối tâm bồ đề, là bồ tát. Thứ ba là niệm bất thối, niệm niệm hướng về tác bà nhược hải. Tác bà nhược hải là gì? Là nhất thiết chủng trí của Như Lai. Hay nói cách khác, chính là cõi thường tịch quang ở trong tịnh độ là niệm bất thối, nhất định ở trong một đời này chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn. Hoa Nghiêm gọi là diệu giác, một đời thành tựu. Cố bản kinh dĩ viên sanh tứ độ, kính đăng bất thoái vi thú. Bạn thử xem viên sanh tứ độ, một sanh thì tất cả sanh, sanh về cõi đồng cư bằng với cõi phương tiện, bằng với cõi thực báo, bằng với cõi thường tịch quang. Đây là điểm mà bạn không thể nhìn thấy ở trong tất cả kinh luận khác. Sự thù thắng của pháp môn tịnh độ nên nói đối với người nào vậy? Trong kinh Di Đà nói rất hay: không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. Hay nói cách khác, đối tượng của pháp môn tịnh tông là người có thiện căn phước đức nhân duyên. Chỉ cần họ có ba cái điều kiện này thì bất luận già trẻ nam nữ, trí hay ngu, bận rộn hay rảnh rỗi, không có người nào mà không thành tựu. Hy vọng chúng ta đối với pháp môn này, sau khi học tập kinh Vô Lượng Thọ, có đầy đủ tín tâm, nguyện tâm kiên cố, là lấy được điều kiện của thế giới Cực Lạc rồi. Nhất tâm chuyên niệm như vậy, chúng ta chỉ có một phương hướng, chỉ có một mục tiêu. Nếu người thế gian cần, hết thảy đều cho họ. Tôi không tranh với bạn. Cái gì cần tôi không cần, cái tôi cần anh không cần. Chúng ta không có xung đột, chúng ta chung sống tốt với nhau. Đoạn dưới đây lược minh tứ độ giảng sanh chi tướng. Chú giải của Niệm Lão nói tịnh độ có bốn cõi. Thứ nhất là cõi phàm thánh đồng cư, cõi thứ hai là cõi phương tiện hữu dư, cõi thứ ba là cõi thực báo trang nghiêm, cõi thứ tư là cõi thường tịch quan. Bốn cõi này, chữ in đậm này dưới đây là tôi tiết lục nguyên văn chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Lần đầu tiên giảng chú giải, giảng đại cương, tôi chưa có giảng hết, tôi tiết lục nó ra để tiết kiệm thời gian. Cái lần đó là giảng Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Từ lần thứ hai, chúng tôi liền giảng toàn văn chú giải của ông, cho nên đoạn này có thể tỉnh lược bớt. Chúng ta xem trang 184, đếm ngược đến hàng thứ sáu, xem chú giải của Niệm Lão. Bạn xem qua sẽ biết tôi đã giảm bớt nó bao nhiêu. Loại phương pháp này trong lúc thời gian ngắn, người ta muốn chúng tôi giới thiệu bốn cõi của thế giới Tây Phương Cực Lạc thì có thể dùng cái đoạn tiết lục này. Chúng ta học tập thì phải xem nguyên văn. Phàm thánh đồng cư độ, cực lạc thế giới chi phàm thánh đồng cư độ, thị đồng cư tịnh độ. Câu nói này rất quan trọng. Nơi này của chúng ta là cõi phàm thánh đồng cư của thế giới Ta Bà, là quế độ đồng cư chứ không phải tịnh độ. Đây là chứng tỏ thế giới Ta Bà và thế giới cực lạc là khác nhau. Bạn xem, ngã đẳng sở tại chi Ta Bà thế giới, diệt thị phàm thánh đồng cư, thử độ diệt hữu phàm hữu thánh. Tức là trên cái địa cầu này của chúng ta, ở Trung Quốc chúng ta có, như văn thù thường hiện ngũ đại. Cái nơi này chúng tôi bổ sung thêm một chút. Vừa rồi tôi nói bốn cõi của thế giới cực lạc là cõi pháp tánh, tận hư không khắp pháp giới, cảm ứng không thể nghĩ bàn. Thật sự nó đang hiện tiền. Chúng ta xem thấy ở trong niên phổ của Lão Hòa Thượng Hư Dân, Lão Hòa Thượng hơn 40 tuổi để báo ân cha mẹ, Ngài phát nguyện hướng về Ngũ Đại Sơn, từ Phổ Đà đến Ngũ Đại, ở Sơn Tây ba bước một lại, đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ. Đã dùng thời gian hơn 3 năm mới lễ bái đến nơi. Trên đường đã từng có 2 lần bị bệnh, đều là ở nơi hoang vắng, dùng gần đó không có người cư trú, là tình cảnh nguy hiểm. Ngã bệnh nằm xuống đất, gặp được một người ăn mày. 2 lần đều là được người ăn mày này cứu Ngài. Ngài rất cảm ơn, hỏi họ tên đáng kính của người ăn mày này. Người ăn mày này nói với Ngài là: tôi tên Văn Cát, là chữ Văn trong văn chương, chữ Cát trong Cát Tường, Văn Cát. Nói với Ngài là: tôi trú ở núi Ngũ Đài, người ở núi Ngũ Đài đều biết tôi. Ngài lễ bái đến núi Ngũ Đài, liền đi hỏi thăm tìm người này, là ân nhân niệm niệm không quên, là ơn 2 lần cứu mạng, nhưng không có người nào biết. Vào trong một ngôi chùa lễ bái Bồ Tát Văn Thù, thỉnh giáo với đại chúng, trong đó liền có một người xuất gia nói với Ngài, đó là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù, Ngài mới bỗng dở lẽ ra. Là không phải thấy trong mộng, không phải thấy trong định, là nhìn thấy bên ngoài thật. Sống chung với Ngài hơn 1 tháng, chăm sóc Ngài, ăn uống sinh hoạt thường ngày, giúp Ngài hái thảo dược trị bệnh, đến khi trị khỏi bệnh cho Ngài, khiến Ngài có thể tiếp tục đi lễ bái, vậy mới rời đi. Người ăn mày Văn Cát này từ đâu đến vậy? Ngay đó sanh ra. Đi về đâu rồi? Tùy xứ diệt tận. Văn Thù là Bồ Tát đẳng giác, nhân địa là đã thành Phật từ lâu rồi, lái ngược thuyền từ đến phổ độ chúng sanh. Thật sự là giống như 32 ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm vậy. Ngàn nơi cầu thì ứng ngàn nơi. Cách thức ứng có khi trong mộng, có khi trong định, có khi hiện thân thuyết pháp cho bạn. Đây là thật, không phải giả. Đích thân chúng tôi gặp phải một sự việc là thời kỳ kháng chiến, tôi ở Quý Châu đang học lớp đệ tam, trung học cơ sở quốc gia. Hiệu trưởng là tiên sinh Chu Ban Đạo. Thầy là người Giang Tây. Hai vợ chồng thầy hiệu trưởng, ở trong mắt của chúng tôi, họ là Bồ Tát Tái Lai, vô cùng từ bi đối với học sinh lưu vong chúng tôi, giống như là con cái của chính mình sanh ra vậy, còn yêu thương hơn cả con cái mình sinh ra. Bởi vì chúng tôi không ai chăm sóc, con ruột của thầy vẫn là ở bên cạnh. Chúng tôi vô cùng cảm ơn. Sau khi kháng chiến thắng lợi, thầy ở Nam Kinh. Nam Kinh có một căn nhà, tôi có đến rồi. Căn nhà này là kiểu tứ hợp viện tam tiến, tức là một dãy ba căn tứ hợp viện liền kề, phía sau có vườn hoa, phía trước có cây lớn, là trồng những loại cây cối hoa cỏ, vô cùng tĩnh mịch. Họ sống ở căn nhà sau cùng. Sư Mẫu Chu kể với chúng tôi, bà hôm đó là báo cáo với Lý Lão Sư, chúng tôi ở bên cạnh nghe được. Bà nói bà bỗng nhiên nhìn thấy có vị hòa thượng bước vào trong phòng khách của bà. Bà liền hỏi vị hòa thượng này từ đâu đến. Nghe nói là đến từ núi Cửu Hoa. Hỏi ngài có chuyện gì. Ngài nói hóa duyên. Hóa duyên gì? 5 cân dầu thơm. Lúc đó thầy của chúng tôi và sư mẫu đều không tin Phật, chưa có khái niệm tôn giáo, nên không cho ngài. Đại khái đã nói chuyện với nhau 10 mấy phút, ngài liền đi. Đi rồi, sân vườn trong nhà bà rất sâu. Cánh cửa thứ hai phía trước, cái cửa của tường rào đó chưa mở, và cửa lớn chỗ đó cũng chưa có mở, thấy rất ngạc nhiên. Ông ta vào bằng cách nào? Sao vừa quay lưng liền biến mất rồi? Ông ấy đi đâu rồi? Sự việc này khiến sư Mẫu Chu bối rối hết mấy năm. Sau này đến Đài Loan, nghe nói Lý Lão Sư cứ thứ tư mỗi tuần có giảng kinh, bà đến nghe kinh, dần dần mới quen nhau. Do Lý Lão Sư giới thiệu Quy Y Tam Bảo cho bà, nên bà thường hay đến nghe kinh thỉnh giáo. Bà liền đem câu chuyện này báo cáo với Lý Lão Sư. Lý Lão Sư nói cho bà biết đó là Bồ Tát Địa Tạng ở núi Cửu Hoa. Bà hối hận vô cùng vì không cúng dường 5 cân dầu thơm cho ngài. Cho nên từ đó về sau, bà ở nhà liền cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, tu pháp môn Địa Tạng, tụng chú Đại Bi, cảm ứng không thể nghĩ bàn. Nước Đại Bi của bà vô cùng có linh nghiệm, bất luận bệnh gì cũng có thể trị được. Đây là gì? Sự cảm ứng của tâm chân thành. Hiện nay tiến sĩ Giang Bổn có làm thí nghiệm nước, dùng tâm chân thành đứng trước cái nước này. Vì vậy năng lượng của nước này là đặc biệt lớn. Đây là có khoa học chứng minh, bệnh gì cũng có thể trị được. Khi sư mẫu giảng sanh, hỏa thiêu có hơn 300 viên xá lợi. Bà đến Đài Loan mới học Phật. Học Phật 10 mấy năm. Sự thành tựu đó đều là do một tâm chân thành, thanh tịnh, cung kính, thật thà, vâng lời thật làm. Cho nên cõi phàm thánh đồng cư của chúng ta là quế độ, thử độ hữu phàm hữu thánh, như văn thù thường hiện ngũ đài. Tôn giả Đại Ca Diếp cũng thường hiện tại núi Kê Túc tỉnh Vân Nam. Có người lên núi bị lạc đường, không thể tìm đường ra, sẽ gặp được một cụ già. Cụ chỉ đường cho họ. Khi quay đầu thử nhìn lại thì không thấy ông cụ đâu. Núi Kê Túc thường có xảy ra sự việc này. Cho nên mọi người đều biết Tôn giả Ca Diếp vẫn còn tu hành tại núi Kê Túc để đợi Bồ Tát Di Lặc ra đời. Dưới đây nói chư A-la-hán thường vãng thiên mục. Đây chính là núi Thiên Mục, có năm thiên mục, đông nam tây bắc. Chính giữa là năm thiên mục hoặc nhạn đản. Đây đều là đạo tràng tu hành của A-la-hán, thị giai thử độ chi thánh. Đảng ngã đẳng sở cư chi đồng cư độ, thị đồng cư uế độ, bất thị tịnh độ. Cố tùy đồng hữu đồng cư chi danh, thực thực tại tại bất đồng. Không có duyên thì không thể nhìn thấy. Có duyên thì có thể nhìn thấy. Điều quan trọng nhất chính là chân thành, thanh tịnh, cung kính. Có ba cái tâm này thì có thể gặp được. Gặp được sẽ tăng trưởng tín tâm của bạn, củng cố tâm nguyện của bạn. Như yếu giải là Ngẫu Ích Đại Sư nói. Ngẫu Ích Đại Sư nói đồng cư độ ở bên này do thực thánh, thực là thật sự, chỉ sơ quả, nhị quả, tam quả, tiểu thừa. Những người này quá khứ hữu lậu nghiệp, thực thánh là thật sự, vẫn chưa có chứng được A-la-hán. Nhị quả, tam quả, sơ quả Tu Đà Hoàn. Những người này cư trú ở nơi này, từ sau khi chứng được sơ quả, khi tuổi thọ ở nhân gian hết rồi, họ sanh thiên. Khi tuổi thọ ở trên cõi thiên hết rồi, họ lại trở xuống nhân gian. Họ chắc chắn không bị đọa ba đường ác, tuyệt đối không biến thành A-tu-la. Họ chỉ ở hai đường nhân thiên, bảy lần qua lại như vậy, họ chứng quả A-la-hán, vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Quyền thánh, quyền là Bồ Tát Đại Quyền thị hiện, là nguyện đại từ bi, cố phàm phu đắc giữ thánh nhân đồng cư. Giống như Ngài Văn Thù Phổ Hiền, Quan Âm Địa Tạng, đây đều là Đại Quyền thị hiện. Có hay không? Thật sự có. Họ thị hiện ở nhân gian chúng ta, nhưng chúng ta không biết. Nếu không có những người này đại từ đại bi thị hiện ở thế gian này, thì tai nạn của thế gian này vô cùng khủng khiếp. Có các ngài trụ ở thế gian này thì tai nạn mới giảm bớt. Chúng ta được thơm lây từ các ngài. Người hiện nay rất phiền phức, được thơm lây không những không cảm ơn mà còn phỉ báng. Tự mình gây nên tội nghiệp nặng thêm. Nhưng Bồ Tát thì như thế nào? Bồ Tát vẫn trụ ở nơi đây như cũ. Đây là từ bi đến cực điểm. Bạn phỉ báng họ, bạn sỉ nhục họ, bạn hãm hại họ, họ vẫn không đi. Vì sao vậy? Nếu đi rồi thì nhân loại sẽ gặp đại kiếp nạn, nên không nhẫn tâm đi. Tại vì sao các bạn lại tạo những nghiệp này là không biết. Không thể trách các bạn, do không có người dạy các bạn nên các bạn không biết. Hiện nay không những là Phật Bồ Tát mà ngay cả tổ tiên cũng không cần nữa rồi. Tổ tiên có cần chúng ta hay không? Cần. Chúng ta không cần tổ tiên, còn mắng tổ tiên, coi thường tổ tiên, nói tổ tiên là phong kiến, là mê tín. Tổ tiên vẫn là phù hộ chúng ta. Ân đức của tổ tiên và Tam Bảo, nếu như bạn biết thì bạn mới biết là vĩnh viễn không thể báo ân hết được. Chí thực thánh khôi thân, quyền thánh cơ tận. Chí là đến. Đến khi nào vậy? Cũng là chỉ cái thời mạt pháp hiện nay của chúng ta. Thực thánh, đây là thánh nhân tiểu thừa, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Ba loại người này đều giảng sanh rồi, đều đi hết rồi. Niết bàn, khôi thân niết bàn. Các ngài không trụ ở thế gian này nữa. Quyền thánh cơ tận, duyên độ chúng sanh không có. Tiện thăng trầm thạc dị. Khổ lạc huyền thù. Người tu hành tiến bộ lên. Những người tiểu thừa này đi gì đâu vậy? Đi lên cõi trời rồi. Trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới. Nếu như đến tam quả, đó chính là đi vào cõi tứ thiền. Cõi tứ thiền ngũ bất hoàng thiên là nơi A Na Hàm cư trú. Sơ quả nhị quả, sơ quả đại khái là ở cõi trời dục giới, nhị quả ở cõi trời sắc giới. Tam thiền, nhị thiền tam thiền. Khổ lạc huyền thù. Chúng ta ở cõi người, nhân gian hiện nay có rất nhiều tai nạn, thọ khổ, còn họ ở trên trời hưởng lạc. Cho nên khổ lạc huyền thù, đây là tạm thời đồng chứ không phải cứu cánh đồng. Hữu thiên nhưỡng chi gian, kiến văn giả thiểu, hạnh hoạch kiến văn, thân cận bộ xu giả thiểu. Đây là nói Đại Thừa. Đại Thừa như thế nào? Người có thể thấy Bồ Tát thấy A-la-hán, người có thể nghe thấy đều ít. Phật pháp người giảng ít rồi, người tu ít rồi. Người giảng ít thì bạn không thể nghe được, người tu ít thì bạn không thể nhìn thấy. Người rất may mắn nhìn thấy, nghe thấy được. Như thế nào? Người thật sự phát tâm gần gũi muốn học, không được mấy người, vì họ không tin. Đây đều là tình trạng hiện đời, thời mạt pháp. Chúng ta cần hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ rồi mới biết, chúng ta đời này gặp được thật may mắn biết bao. Sau khi gặp được có thể nắm lấy, không để mất đi cái cơ duyên này. Như vậy bạn thật sự là quá hiếm có, quá hy hữu rồi. Vì sao vậy? Bạn đời này sắp thành Phật rồi. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà-phật.
Cẩn dịch vọng tây cư sĩ, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.